Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đã học hết thời đệ nhất pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Hôm nay chúng ta học sang thời đệ nhị Quán Âm Tam Thể Niệm. Thì chúng ta thấy khi mà vào thời đệ nhị thì ban pháp khí sẽ làm lễ cung nghinh chủ lễ, và ban pháp khí vân tập tại chính điện, tại đạo tràng để làm lễ. Bắt đầu vào thì chủ lễ và ban pháp khí cũng như ban giai chủ và toàn thể đại chúng chúng ta đảnh lễ tam bảo tam bái. Thì vào thời đệ nhị này thì thường là không có nghi lễ tán tụng lư hương vân vân như là thời đệ nhất. Chúng ta thấy là chủ lễ và đại chúng cùng đồng trang nghiêm đỉnh lễ tam bảo tam bái. Sau đó thì chủ lễ thăng tòa. Chủ lễ thăng tòa xong thì ban trai chủ sẽ đại diện cho chư vị thần linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng tham dự pháp hội đỉnh lễ tam bảo tam bái. Sau đó tất cả chúng ta cùng bình tọa và ban pháp khí, vào chuông, vào mõ, ba hồi chuông mõ, bắt đầu là sám chủ bắt nhịp. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Sau đó thì cùng đồng tụng này, đại chúng chúng ta cùng đồng tụng chú Đại Bi một biến, Đại Bi thập chú. Sau đó là tiếp tục tụng kinh Phổ Môn. Tụng kinh Phổ Môn thì hôm trước đã giảng rồi, không giảng nữa, không giảng lại nữa, vì kinh thì văn kinh như vậy thôi, cho nên không giảng nữa. Ở đây thầy đang nói là về cái tiến trình để thực hiện thời đệ nhị pháp hội trung pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Khi mà tụng hết phần kinh Phổ Môn ở thời đệ nhị này, chúng ta thấy thì vẫn là tụng chú căn bản diệt tội. Sau đó thì tán là liên trì, cũng giống như thời đệ nhất. Sau khi tụng thần chú căn bản là diệt tội rồi, thì vào tán là liên trì ba biến rồi, thì bắt đầu vào bài kệ số 8. Ở bài khai thị số 8, là bài khai thị số 8, đúng hơn bài khai thị số 8. Trong bài khai thị này chúng ta thấy chủ lễ sẽ đọc bài kệ 4 câu trước, sau đó đến văn trường hàng. Bài kệ 4 câu đó nói là gì? Biết đời là khổ, phải lo tu, sửa tính, đổi tâm, thoát ngục tù. Phật dạy trong kinh mau khẩn thiết, ghi lòng tạc dạ, thoát đường mê. Đây là bài kệ 4 câu ở trong bài khai thị số 8 này. Chúng ta thấy câu thứ nhất bảo chúng ta rằng biết đời là khổ thì phải lo tu. Vì bài khai thị số 7 sau khi sám hối chúng ta thấy dạy rất rõ về là cuộc đời là khổ, không vô thường vô ngã. Luôn nhớ về cái khổ nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh và phát bồ đề tâm. Luôn chán cái cảnh khổ quái xa bà này mà phát tâm nhớ về Tây phương cực lạc thế giới để cầu sinh tịnh độ. Đấy là đại khái đại ý của bài kệ khai thị số 7. Cho nên sang bài kệ khai thị số 8 này chúng ta thấy tiếp theo này, khi đã biết là khổ rồi thì phải gì? Phải lo tu. Vì vậy câu đầu tiên ở trong bài khai thị số 8 này chỉ rất rõ cho chúng ta thấy biết đời là khổ phải lo tu. Vậy tu là có nghĩa là gì? Hôm nay chúng tôi nói rõ hơn cho đại chúng, cho các Phật tử chúng ta biết thế nào là tu. Chữ tu ở trong Phật giáo chúng ta có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi. Là sửa, là thay đổi. Thế nào là sửa, là thay đổi? Có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu thành những việc tốt, việc lành, việc thiện. Từ lời ăn, tiếng nói, đến cử chỉ, hành động. Và sâu sắc hơn nữa, đó là ý nghĩ, đó là tâm niệm khởi lên ở trong mỗi mỗi con người ở chúng ta. Khi chưa tu, chúng ta có thể nói những lời thô tục, những lời mắng nhiếc, những lời nguyền rủa cay độc, khiến cho người nghe phải phiền não, phải đau khổ, thậm chí là phải gọi là tức, gọi là ứa máu mà chết. Chúng ta xem phim Tam Quốc, chúng ta thấy có những cái tập mà chúng ta thấy Gia Cát Lượng ra trước chiến trận đứng cái chửi cái vị tướng ở bên kia chiến tuyến. Thậm chí mà vị quân sư, vị tướng ở bên kia tức hộc máu mà chết, chẳng cần phải đánh gì cả, chửi thôi các quý vị, mà tức đến nỗi hộc máu ngã ngựa mà chết. Đấy. Đó, cho nên chúng ta thấy những lời nói cay độc, thâm thúy, mạt sát, khiến cho đối phương họ phiền não, họ tức tối, họ đau đớn. Đau đớn về đau đớn là nghe từ căn tai mà vào, chứ không phải đau đớn bằng thể xác, mà đau đớn từ căn tai mà vào. Nghe thì cái tiếng nguyền rủa, chửi mắng, mạt sát của người, mạ lị của người mà đau đớn, tức tối đến nỗi là gì? Hộc máu tươi mà chết. Chúng ta thấy đấy là những người chưa tu. Còn đối với những người tu theo Phật dạy, Đức Phật nói phải lấy cái tâm từ bi làm đầu, vui theo niềm vui của chúng sinh, đau trong nỗi đau của chúng sinh, Cho nên người tu khác với người không tu ở cái chỗ đó. Cho dù anh có giỏi đến đâu, anh có tài lược, trí tuệ đến đâu, nhưng anh không tu, anh cũng vẫn chỉ là một phàm phu đích thực mà thôi. Khi anh hưởng hết cái phúc báo đời trước anh trồng, đời sau anh sẽ bị đọa lạc mà thôi. Nhưng còn nếu anh tu, đời nay anh có thể nghèo cùng, có thể thiếu thốn một chút về vật chất, nhưng tinh thần anh này, tinh thần của anh là thoát tục, tinh thần của anh là tốt đẹp, thì chắc chắn rằng cái quả ở đời sau, dù sinh ở chỗ nào, anh cũng sẽ được sinh vào nơi tốt đẹp vậy. Nếu sinh ở cõi người thì thường vào sinh là con của vua chúa trưởng giả quan lại, những gia đình danh gia vọng tộc, quy củ nề nếp có sẵn vậy. Lớn lên học hành đỗ đạt, ra làm việc thì mọi duyên thuận lợi, lợi nhiều hơn bất lợi. Cho nên đó là chỉ cho những người biết tu, khéo tu ở những đời trước thì đời này sẽ tốt đẹp, được quả báo, quả phúc tốt đẹp. Còn đời này mà khéo tu thì đời sau sẽ được quả báo, quả phúc tốt đẹp. Cho nên chữ tu trong Phật giáo có nghĩa là sửa, là thay đổi. Sửa những cái thói hư tật xấu, thay đổi những cái thói hư tật xấu bằng cái việc làm lương thiện, bằng cái lời nói ái ngữ chân thật, khiến cho người nghe hoan hỷ, vui mừng và tin theo. Trong tâm thì thường suy nghĩ những điều chân chính, phù hợp với đạo lý, với luân thường đạo lý của thế gian. Đó là phù hợp với luân thường đạo lý của thế gian, phù hợp với, thậm chí là phù hợp với cả lý đạo xuất thế mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển nữa. Cho nên chúng ta thấy chữ tu trong Phật giáo chính là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu để làm cho mình ngày một mới hơn, ngày một tốt hơn, ngày một sáng sủa hơn, ngày một ý nghĩa hơn ở trong cuộc sống đời thường này. Đấy chính là tu. Trước đây chúng ta hơi một tí chúng ta sân hận, chúng ta nóng nảy, chúng ta bực tức. Nay chúng ta phát tâm tu, chúng ta trừ bỏ dần đi những cái sự sân hận nóng nảy bực tức ấy, để sống làm sao á cho chúng ta nền nã hơn, từ bi hơn và chuẩn mực hơn đối với tất cả những cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói và ý nghĩ ở trong tâm đều là hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, chuẩn mực theo gì lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy. Đó chính là gì? Là tu. Đó, nói nôm na như vậy để chúng ta gì? Dễ hiểu. Thầy thì người ta nói rồi, thầy giảng pháp thì nghe chừng như là không phải là pháp, nhưng mà nghe kỹ thì nó lại chính là pháp. Có người bảo thầy như vậy, bảo nghe thầy Thịnh thầy giảng pháp đó, giống như là không phải là pháp, nhưng mà để ý một chút thì đó chính là pháp. Vì pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác vậy. Đó, chúng ta thường nghe câu mà chư tổ từ xưa đến nay thường nói là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Có nghĩa là Phật pháp ở tại thế gian, không xa rời thế gian mà giác ngộ. Đấy, chúng ta nhớ phải nói đúng nhá, với lời Phật ý tổ. Có một số các quý thầy lên giảng cho các Phật tử nói rằng Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp là sai đấy nhá, sai to đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Ngài nói những vị mà lợi dụng cái lời Phật ý tổ mà bịa ra, hoặc là không hiểu đúng lời Phật ý tổ mà lại đi nói là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp là hỏng đấy. Tức là nói là Phật pháp ở tại thế gian, không rời pháp thế, không rời được pháp thế gian, ý nghĩa nó là như thế là hỏng. Bất ly thế gian giác chứ không phải là bất ly thế gian pháp. Thế Phật pháp ở tại thế gian mà không rời các pháp của thế gian thì nguy rồi. Thì thế gian họ lấy vợ sinh con thì tăng cũng lấy vợ sinh con à, ni cũng lấy chồng sinh con à. Ở thế gian họ sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu. Tăng ni xuất gia cũng sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu như người thế gian được hay sao? Không được. Người xuất gia phải làm gì ạ? Một bậc mô phạm thanh tịnh, làm thầy của trời người cơ mà. Học làm thầy của trời người, tu để làm thầy của trời người cơ mà các quý vị. Đâu có phải là đi tu là gì? Những kẻ gọi là chán chúa lộn chồng, thất tình lục dục mà vào cửa chùa sống đỡ qua ngày đâu. Đức Phật nói bậc đại trượng phu mới có thể xuất gia một cách đúng nghĩa. Tất nhiên ở thời mạt pháp này chúng ta thấy bây giờ nhiều vị sư xuất gia rất là bệ rạc, rất là phóng túng, rất là có thể nói rất là trụy lạc, đánh mất hết những oai nghi phép tắc của người xuất gia, của bậc mô phạm, của một vị thầy cho cả trời người. Đó, gọi là thiên nhân sư chi mô phạm. Bậc xuất gia là thiên nhân sư chi mô phạm. Trong sách Sa Di Oai Nghi Luật Giải, Phật Tổ từng dạy như vậy. Xuất gia Thiệu Long Thánh Chủng, chấn nhiếp ma quân Thiệu Long Thánh Chủng. Đó. Để trở thành bậc thiên nhân sư chi mô phạm, tức là bậc gì? Bậc thầy mô phạm của trời người cơ mà. À, cho nên chúng ta thấy các đệ tử của Đức Phật khi còn Đức Phật còn tại thế, như là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân, các bậc thánh tôn giả ấy, các bậc thánh tăng tôn giả ấy, các ngài thường xuyên nhận sự cung kính đỉnh lễ cúng dường của chư thiên trên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc cơ mà. Chư thiên xuống không chỉ cúng dường Đức Phật mà còn cúng dường vô số các bậc thánh tăng, các bậc hiền giả, đệ tử của Đức Thích Tôn cơ mà. Đó. Nói nôm na là để cúng dường các vị tỳ kheo. Thậm chí là vua chúa quan lại ở thế gian chúng ta cũng cung kính cúng dường các vị thánh tăng ấy. Nhiều vị quốc vương còn cung kính cúi mình đỉnh lễ dưới chân các vị tỳ kheo ấy. Đó, cho nên chúng ta thấy đó, xuất gia, xuất gia giả, xuất gia phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Chấn nhiếp ma quân, Thiệu Long Thánh Chủng. Chúng ta thấy không? Xuất gia giả, tức là xuất gia có nghĩa là gì? Hay là xuất gia có nghĩa là? Đã, xuất gia giả, tức là xuất gia có nghĩa là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. phát túc siêu phương là cạo bỏ râu tóc. Tâm hình dị tục tức là tâm và hình, tâm tức là ở bên trong, hình tức là thân thể bên ngoài đều khác tục vậy. Chúng ta thấy cho nên người xuất gia là phải cạo bỏ râu tóc, không được để tóc dài như là người ngoài thế gian, không được để râu mọc dài lù xù như người ở thế gian, gọi là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Đó. Cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, bước đi ngay ngắn trang nghiêm, hành trụ tọa ngọa đầy đủ oai nghi phép tắc, khiến cho gì người ta nhìn vào á, người ta nhìn vào người ta cung kính, người ta tôn trọng, cho nên mới nói là gọi là đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Đó, chúng ta thấy rờ rỡ tướng tăng, có nghĩa là rờ rỡ tướng tăng, các tướng dễ coi, hay là các tướng dễ xem, hay là các tướng trang nghiêm, hay là tướng mạo trang nghiêm. Đó, rờ rỡ tướng tăng, tướng mạo trang nghiêm, tức là đức tướng trang nghiêm. Chúng ta thấy đối với người xuất gia chân chính thực sự, Đức Phật yêu cầu cao lắm, cao lắm các quý vị, không đơn giản đâu. Cho nên mấy hôm rồi có một bạn trẻ hỏi thầy rằng, bạch thầy, xin thầy trả lời cho con câu hỏi này. Thầy hỏi rằng làm sao? Bạn ấy hỏi thầy rằng, bạch thầy, con có một cái điều này con thấy thắc mắc. Tại sao ở trong giới luật của nhà Phật, Đức Phật lại không chấp nhận gọi là người thuộc thế giới thứ ba được xuất gia thọ giới cụ túc? Tại sao người đuôi mù què quặt không đủ các căn lại Phật lại không cho họ xuất gia thọ giới cụ túc? Trong đó thì kinh Phật nói là Đức Phật thì chúng sinh vô biên thể nguyện độ, độ vô lượng vô biên, độ cho tất cả các chúng sinh, giống như gì con trùng con kiến, Đức Phật cũng dùng lòng từ bi để mà tế độ cho. Vậy tại sao mà những người thuộc thế giới thứ ba, thuộc thế giới thứ ba có nghĩa là gì các quý vị biết không? Các Phật tử chúng ta lớn tuổi không biết, như giới trẻ họ biết. Giới trẻ nói thế giới thứ ba là họ biết ngay. Mình nói nôm na là gì? Là người ái ái đó. Mình gọi ở xã hội họ gọi là gì ạ? BD đó. Đấy, cứ nói toạc ra như thế để cho chúng ta dễ hiểu. Đấy, không phải là chúng ta coi thường, chúng ta miệt thị họ đâu. Thôi thôi, mỗi người một cái duyên, cái nghiệp khác nhau. Chúng tôi không dám coi thường hay miệt thị ai. Nhưng mà đây trong giới luật Đức Phật nói những hạng người mà nam chả ra nam, nữ rằng chẳng ra nữ, có nghĩa là cái thân thể cũng như là cái tính khí của họ, nam họ cũng chẳng phải là nam, nữ họ cũng chẳng phải là nữ. Ngày xưa ở trong kinh luật của Đức Phật gọi là huỳnh môn, huỳnh môn tức là họ, mình nói nôm na như thế gian gọi là ái nam ái nữ đó. Hay là theo cái danh từ giới trẻ bây giờ gọi là hi-fi, gọi là BD. Đó. Đây là cái danh từ của giới trẻ họ hay nói như vậy. Họ cũng là con người bình thường như chúng ta này thôi các quý vị. Nhưng cái tâm tính, cái tập khí của họ, họ thay đổi rất là nhanh. Nay thế này, mai lại thế nọ. Thường thường đại đa số như vậy chứ không phải là tất cả. Chúng ta cũng phải nói thật như thế, công bằng mà nói lại như thế. Cho nên thời xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài sở dĩ mà không cho cái thế hệ con người thứ ba này, thế hệ người thứ ba này xuất ra ở trong Phật giáo. Vì lúc đầu Ngài cũng không có cấm đâu. vẫn cho xuất gia bình thường, nhưng những vị đó xuất gia ở trong cái cửa Phật, nó lại thế này này, nó lại xảy ra cái chuyện thế này. Vì một thời gian sau khi thành Phật, đầu tiên là ngài chỉ độ cho tăng xuất gia thôi, nhưng sau này thì ngài độ cho cả ni xuất gia. Đấy, thì bây giờ nó lại cái thế hệ người thứ ba đó xuất gia ở trong cửa Phật. Thế bây giờ thì không biết là Đức Phật lúc đầu cho xuất gia, cũng cho các đệ tử thế phát cho xuất gia. Nhưng mà xong rồi xuất gia một thời gian sau á, nó mới sinh sự sự sinh. Chúng ta biết thế nào là sinh sự sự sinh chưa? Có nghĩa là lúc đầu á thì những vị mà thuộc về mình gọi là lưỡng tính như vậy, nhưng mà nhìn họ giống con trai thì xếp họ ở bên con trai, giống con gái thì xếp vào ở bên gì, bên con gái, tức là giống con trai thì xếp ở bên tăng, giống con gái xếp ở bên ni ấy. Nhưng mà cái tâm tính của họ, họ lại thay đổi một thời gian sau. Đây là còn nói ở trong rõ ràng trong giới luật các quý vị nhé, chứ không phải là chúng tôi đọc sách ngoài đâu, mà đây là chính ở trong luật tạng của Đức Phật, từ kim khẩu Đức Phật tuyên thuyết và các tổ giải thích luật tạng nói rộng ra đó. Anh nói rằng cái người mà thuộc tiếp thế hệ thứ ba này xuất ra, lúc đầu thì họ giống con trai và họ thích sống bên gần gũi bên tăng, nhưng một thời gian sau họ thay đổi, cái mình nói nôm na là thay đổi cái hóc môn ở trong cơ thể của họ. Đồng thời họ cũng thay đổi những cái suy nghĩ, cái tư duy và cái tâm tưởng, cũng như là cái dục vọng ở trong cơ thể của họ, trong tâm thức của họ. Vì vậy mà họ lại chuyển sang bên ni họ sống. Lúc đầu thì họ nhìn như con trai đó, họ ở bên bên tăng đó. Thì nhưng mà xong rồi một thời gian tu, một thời gian sau cái tâm tính của họ thay đổi, hóc môn trong cơ thể họ thay đổi, cho nên cái sự ham muốn của họ, cái dục vọng của họ ở trong cơ thể của họ nổi lên, thì người ta tự nhiên người ta lại muốn sang ở bên ni, ở bên nữ giới, ở bên ni. Ngược lại bên kia thì lại muốn sang lại bên tăng đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng từ đó thì cái sự rắc rối ở trong tăng đoàn đối với thế hệ người thứ ba này nó phát sinh. Mà cái đối tượng này thì thực sự mà nói với các quý vị, họ rất khó nhiếp phục. Đức Phật nói cũng không nói được. Cho nên họ sinh ra một cái thế lực gọi là chống đối, thậm chí chống đối là cả Đức Phật. Bên tăng thì họ lập lên và đi theo một cái nhóm gọi là lục quần thì thiếu tăng. Bên ni thì họ cũng lập ra một nhóm, gọi là họ theo cái nhóm gọi là lục quần tỳ khiêu ni, chống đối lại cả Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới thấy này. Từ đó Đức Phật mới cấm, không cho cái tầng lớp thế hệ người thứ ba ở trong xã hội này xuất ra thọ giới cổ túc nữa. Mà Đức Phật khuyên họ là nên ở tại gia làm cư sĩ để tu hành. Làm cư sĩ tu hành vẫn có thể giải thoát. Vì làm cư sĩ ở ngoài đời thì không sao. Vì khi họ giới của họ, thì ví dụ ở những giai đoạn này, họ thích ở gần người nam, thì họ vẫn chơi với người nam bình thường, đúng không? Nhưng một thời gian sau họ, trong cái hóc môn trong cơ thể của họ, và cái sự thay đổi, từ cái hóc môn cơ thể họ thay đổi, cho nên họ lại thích gần người nữ. Thì bây giờ họ gần với người nữ, họ chơi với người nữ, làm bạn với người nữ, không sao. Vì họ là cư sĩ, là tín đồ, là Phật tử, là ưu bà tắc, là ưu bà di ở tại gia. Chứ không phải là tu sĩ xuất gia. Cho nên tu sĩ xuất gia mà nay ở với bên tăng, mai ở với bên ni. Cứ như thế thì khiến cho thế gian họ cơ hiểm. Mà cũng xính khiến cho gì? Ở trong tăng đoàn là không được thanh tịnh, không được hòa hợp. Bởi chính những vị đó Cho nên là Đức Phật từ đó không cho xuất gia. Vì vậy mà từ đó trở đi, những vị gọi là trong giới luật của Đức Phật gọi là huỳnh môn, tức là nhị căn đó. Mình bây giờ gọi theo cái danh từ của xã hội hiện đại, bây giờ giới trẻ hay gọi là mình gọi là những người chuyển giới, hay họ hay nói thẳng hơn một chút gọi là những người ái nam ái nữ đó. Đó. Thì Đức Phật không cho xuất gia nữa. Đấy là cái nguyên do. Cái nguyên do Đức Phật không cho người xuất gia mà như thế. Vì sống như thế thì khiến cho chính bản thân họ cũng rất là đau khổ. Bản thân họ cũng rất là đau khổ. Và một cái điểm đặc biệt nữa là khiến cho thế gian họ cơ hiểm. Vì vậy mà Đức Phật không thể chấp nhận được ở trong đạo là gì? Tự những người xuất gia lại phá đạo như thế, khiến cho trong tăng đoàn thì bất hòa, ngoài thế tục thì họ cơ hiểm. Cho nên Đức Phật khuyên là những người như vậy thuộc thế giới thứ ba ở trong nhân loại như vậy thì Đức Phật khuyên họ ở tại gia để tu hành, làm cư sĩ tu hành cũng được, tu sĩ tu hành cũng được. Vì họ không tâm hình dị tục, họ không phát túc siêu phương, không tâm hình dị tục như người xuất gia. Cho nên họ làm một Phật tử tại gia thì nay họ có thể chơi với những người bạn là nam, mai họ có thể chơi với người bạn là nữ bình thường, không sao cả. Đó. Miễn là họ không dâm tà tâm tà hạnh là được. Họ còn chơi với cả người nam người nữ vô tư. Đó. Đi chơi với nhau, thậm chí là khoác vai nhau, ngồi tựa vai nhau, đàn ca mua hát bình thường, không sao. Nhưng còn người xuất gia thì không thể nay chơi bên tăng, mai chơi bên ni, nay ở bên ni, mai lại sang ở bên tăng như thế, không được. Đấy, đấy là cái nguyên nhân. Hôm nay tiện đây cũng nói luôn. Còn cái người mà, những người mà đuôi điếc, ngọng câm, què quặt, tức là thân tướng không đủ. Ví dụ như là người ta phải hai tay hai chân, nhưng mà người này chân thì lại khèo, hoặc tay thì lại gì? Lại khèo, lại bệnh vân vân chẳng hạn. Hoặc là đáng nhẽ phải hai mắt nhưng mà lại có một mắt chột, gọi là một lé, mắt lé đó. Hoặc là người ta phải hai tai nhưng mà lại có một tai. Hoặc là phải có mũi nhưng mà người đó lại không có mũi. Nó chỉ có cái hai cái lỗ mũi để thở, thế chứ là người ta không lên cái mũi bình thường như chúng ta này. Hoặc là môi gì, môi bị sứt cũng không được. Chúng ta nhớ nhé, môi sứt cũng không được. Đấy gọi là trong kinh nhé. Trong giới luật nhà Phật gọi là các căn không đủ. Các căn không đủ thì Đức Phật cũng không cho xuất gia. Vì sao? Vì xuất gia. Đấy, như lúc nãy chúng tôi nói rồi. Xuất gia là gì? Đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính cơ mà các quý vị. Cho nên không thể gì vơ bèo nhặt tép vào trong đội ngũ chúng trung tôn ở trong nhà Phật được. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Phật không chấp nhận cho những người không đủ các căn như là đuôi điếc, ngọng câm, què quặt, sứt môi, lồi rốn, vân vân. Nói chung là những người có dị dạng. Những người dị dạng, Đức Phật đều không cho xuất gia. Nhưng Đức Phật vẫn đồng ý và nói rằng những người như thế ở tại gia tu hành vẫn có thể giải thoát. Đặc biệt là nếu tu theo pháp môn tịnh độ vẫn đới nghiệp vãng sinh và có thể tự do tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh như thường. Có nghĩa Đức Phật vẫn tôn trọng cái sự giác ngộ giữa những người không đủ các căn ấy, những người huỳnh môn ấy giống như những người đầy đủ các căn như nhau, không hai không khác. Nhưng để mà được lựa chọn là người xuất gia, phát túc siêu phương tâm hình dị tục á, thay Đức Như Lai để chuyển bánh xe pháp khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Cho nên chúng ta thấy những người xuất gia ngồi trên tòa giảng á, chúng ta thấy có cái câu gì? Đại Phật tuyên dương. đằng sau những vị pháp sư ngày xưa lên giảng cái tòa giảng, chúng ta thấy ở đằng sau trên đầu có bốn chữ là Đại Phật Tuyên Dương. Chữ đại ở đây có nghĩa là thay, là thay thế. Đại Phật Tuyên Dương tức là gì? Thay Phật để tuyên dương chính pháp, để giáo hóa chúng sinh, để báo Phật ân đức, để tiếp dẫn hậu lai. Đó, chúng ta thấy. Đấy, người xuất gia chân chính nó phải như thế. Anh không chỉ xuất gia để cầu đạo giải thoát cho bản thân, mà còn phải tu luyện làm sao, rèn luyện làm sao, trong thì ở cái trong thì phải thể hiện được cái đức, cái tài, ngoài thì phải thể hiện được gì, cái uy, cái lực. Có cả đức, cả tài, cả uy, cả lực. Cho nên trong nhà Phật đó, chúng ta mới thấy Đức Phật là đấng gì? Đại hùng, đại lực, đại từ bi, là như thế đó các quý vị. Đó. Hàng xuất gia đệ tử của Đức Phật chưa được trọn vẹn là đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì trong cũng phải gì ạ? Biểu được cái gì? Hiện được cái đức, cái hạnh của người xuất gia. Ngoài thì phải đầy đủ oai nghi phép tắc, nói năng động tĩnh, đều làm khuôn phép cho gì? Cho người nói theo vậy. Thân tướng cũng phải gì? Đầy đủ các căn, gọi là cụ túc. Thân tướng thì cụ túc, tức là mình hay nói gọi là tướng hảo là phải gì? Phải được trang nghiêm. Thân thể là phải gì? Phải được trang nghiêm. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài xã hội nhé, đây chúng tôi lấy một cái ví dụ cụ thể là ngoài xã hội, đúng không? Nếu các Phật tử nam, tức là cư sĩ Ưu Bà Tắc, ngày xưa chúng ta đi 18 đôi 10 chúng ta đi khám nghĩa vụ quân sự sao nhỉ? Đúng không? Chúng ta đi khám nghĩa vụ quân sự là gì? Họ khám. Khám cái thứ nhất là xem có đủ chiều cao không? Thứ hai là gì? Có đủ sức khỏe không? Và thứ ba là gì? Thân thể các căn có đầy đủ không? Và thứ tư là gì? Là có trí tuệ không? Có đã đầy đủ được những cái tiêu chuẩn mà trong quân đội đề ra không? Vì tham gia quân đội, đi nghĩa vụ quân sự, tức là chúng ta đại diện cho một quốc gia, cho một dân tộc, để cầm chắc tay súng, giữ gìn biên cương và bảo vệ tổ quốc, đem lại cái sự thái bình thịnh trị cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc, cho chính ông bà cha mẹ vợ con anh em ruột thịt lục thân quyến thuộc của họ ở nhà, ở hậu phương. Cho nên chúng ta thấy những đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chúng ta thấy phải có đầy đủ các yếu tố mà nhà binh họ đã đề ra. Phải đầy đủ chiều cao, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ các căn, và phải cũng phải có gì, trí tuệ. Bây giờ là phải học hết lớp 12, ngày xưa là phải học hết lớp 7, thời chống Mỹ cứu nước ngày xưa là phải học hết lớp 7. Lớp 7 ngày xưa nó tương đương với cấp 3 bây giờ, tức lớp 12 bây giờ. Bây giờ là phải học hết lớp 12. Đó, về văn hóa đó, anh thế. Bây giờ anh không biết đọc, không biết viết, chưa học hết cấp 1, đọc viết chưa thông, thì anh cũng không thể đi vào đứng ở trong hàng ngũ quân đội được vậy. Vì đứng trong quân đội tức là gì? Cái hàng ngũ danh dự, hàng ngũ gọi là lá chắn lá thép để bảo vệ biên cương, hải đảo và bầu trời của tổ quốc cơ mà. Đất nước có được bình yên hay không đều nhờ vào các chú bộ đội cơ mà, đúng không? Chúng ta nói cho nó dễ hiểu như thế, nhờ vào điều vào, nhờ vào các chú các bác ở trong quân đội cơ mà, các anh ở trong quân đội cơ mà. Cho nên chúng ta thấy tuyển quân đội ở thế gian đi nghĩa vụ quân sự thôi, họ đã lấy gì? Đã lấy các tiêu chuẩn đó. Phải đầy đủ các tiêu chuẩn như là chiều cao, cân nặng, sức khỏe, đầy đủ các căn. Nó phải đầy đủ các căn nhé. Xin lỗi các quý vị, ngày xưa đi khám bộ đội, tôi nghe mấy đứa bạn của tôi đi khám và nó cũng đi bộ đội mà. Đi vào trong phòng khám mà về. Phòng khám riêng là chỉ có nam khám cho nam thôi, chứ không có những người nữ được vào trong cái phòng khám, cái phòng đặc biệt đấy. Nói tế nhị như vậy chúng ta hiểu rồi đúng không? Đặc biệt là những người đi khám ở bộ đội ngày xưa thì khám kỹ như vậy. Đó, khám như thế, cụ túc đầy đủ, tức là các căn phải đầy đủ. Những cái gì nó ở ra bên ngoài mọi người thấy rồi, nhưng còn bên trong cái lớp quần áo thì phải vào phòng riêng mới khám được. Ví dụ những người mà long ben hay ghẻ lờ hắc lào á, cũng không được đi, tức là bị bệnh truyền nhiễm, hoặc là những cái bệnh nguy hiểm, những căn bệnh hay lây lan đó, cũng không được đi. Tức là phải đầy đủ sức khỏe, đầy đủ các yếu tố thì mới được chọn. Chúng ta thấy đi lính ở thế gian, đi làm nghĩa vụ quân sự ở thế gian mà còn phải tuyển chọn lại như thế, vậy huống chi là đệ tử của Đức Như Lai bậc vô thượng trí chân đẳng chính giác, bậc thiên nhân sư chi mô phạm, bậc ứng cúng chính biến chi mây hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đúng không? Bậc phúc trí hằng dị nghiêm, nay tuyển đệ tử lại chọn là những cái người mà là các căn không đủ, đôi mù què quặt không được, tự những người đó thì không thể xứng đáng ở trong tăng đoàn trở thành bậc chúng trung tôn, là một trong ba ngôi báu để cho cả chúng trời người cung kính khát ngưỡng, đỉnh lễ cúng dường, tôn trọng nương theo. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật tuyển chọn các đệ tử cũng phải đầy đủ các yếu tố, thân thể phải đầy đủ các căn. Anh có thể ngu si một chút như là sa nặc, xin lỗi, như là vô não, vô não là tướng cướp, xin lỗi. Lâu lâu để xem nào. Sa lại phát mục kỳ lê ma ca dê ma ca dê dê a ca an la kiếp ta na ba ca la ma ca lê gia na na tu na phu la na phu la na di ra tu tu giả tu bồ đề kiểu phẩm đề bà đề tân lâu lâu phải là đó ca lưu đà di ông ca lưu đà di ông ạ tham nhỉ ca lưu đà di ma kiếp ta na ba ca la. Đấy, các vị thấy không? Lâu lâu mà không đọc lại tên các ngài một cái là gì? Lại quên ngay. Đã nói là cái vị này đang tự nhiên lại quên. Trong Kinh Di Đà có nói đến đó. Có nói đến. Nói là cái vị, tóm lại thì có một cái vị đệ tử, vị tỳ kheo của Đức Phật rất là ngu. Học mãi không được. Đức Phật dạy cho hai chữ này là tẩy trần thôi, học được chữ tẩy, quên chữ trần, học chữ trần, quên chữ tẩy. Đó. Hai chữ thôi mà học được chữ quyết, quên chữ sau, hoặc chữ sau, quên chữ trước. Đó. Nhưng mà nhất tâm tu hành ở trong cửa Phật, trải qua một thời gian nhất tâm tu hành ở trong cửa Phật, vẫn chứng đắc được thánh quả A-la-hán, và lúc đó trí tuệ tự nhiên là khai mở. Đó. Người ngu si có thể tu hành ở trong cửa Phật dần dần trí tuệ có thể khai mở. Khi vị đó tinh tiến tu hành, tuệ nhãn khai thông, trí tuệ khai phát, chứng đắc thánh quả thì mọi cái, mọi trí đều có thể khai phát được. Nhưng còn các căn không đầy đủ, ví dụ như đuôi mù, ngọng câm, què quạt vân vân chẳng hạn, vào trong cửa Phật người ta nhìn vào ngay từ bước đầu đã làm cho cái đội ngũ tăng đoàn là gì? Mất hết đi cái sự gọi là oai nghi tế hạnh rồi, khiến cho đội ngũ tăng đoàn này đã giảm sút đi cái sự tôn kính đối với tín đồ Phật tử tại gia, đối với nhân thiên quỷ thần rồi. Đó. Chúng ta cứ nhìn xem, chúng ta tưởng tượng bây giờ trong cái đội ngũ duyệt binh của một quốc gia, của các quốc gia chẳng hạn, bình thường họ lấy một người 1m8, 1m9, nhưng tự nhiên là lọt thoảng vào mấy cái người có mượt rồi 1m1, 1m2 chẳng hạn, chúng ta thấy có được không? Không được. Nó mất hết cái sự tôn nghiêm của một quốc gia, một dân tộc, một đất nước. Đấy. Cho nên đây là những cái lý do. Đức Phật nói cái người mà đuôi mù què quặt, họ cũng đầy đủ tự tính thanh tịnh, giác ngộ, đều có thể giải thoát giác ngộ được. Nhưng Đức Phật khuyên họ này, ở tại gia để tu hành, vẫn có thể giải thoát, vẫn có thể giác ngộ. Nếu mà họ tu theo pháp môn tịnh độ vẫn có thể đấy để vãng sinh, hoặc biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh bình thường được các quý vị, nếu như họ nhất tâm tu hành. Nhưng mà để là người xuất gia thì Đức Phật không đồng ý. Giống như người gì? Người lùn, người thấp không đủ cân, tuy không trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự, nhưng ở nhà vẫn có thể làm gì ạ? Làm các công việc khác để phục vụ cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Người ta có thể đi làm kinh tế, người ta có thể đi học làm thầy giáo, người ta có thể đi học để làm công nhân, người ta có thể đi học để làm bác sĩ, người ta đi học có thể làm gì? Làm kỹ sư, làm giáo sư, vân vân và vân vân. Hoặc có thể người ta ở nhà đi học để làm chính trị, làm lãnh đạo. Nhưng vào quân đội thì phải đủ chiều cao, đủ cân nặng, đấy, theo đúng cái yếu tố mà quân đội đưa ra. Thì đệ tử Đức Phật cũng như thế thôi. Đứng vào trong đội ngũ tăng đoàn thì Đức Phật cũng lựa chọn những cái tiêu chí rất là khắt khe ở trong đó. Những thời mạt pháp này thì chúng ta thấy thôi, người xuất gia thì miễn là nhìn bên ngoài không bị đuôi, không bị điếc, tức là không bị mù đó, không bị điếc, không bị câm, không bị tần nguyền, tức là không bị què quặt đó, không bị tần nguyền đó, thì hoặc là không bị bệnh truyền nhiễm đó, thì hoặc là không phải bậc huỳnh môn đó, ái nam ái nữ đó, thì đều có thể xuất gia được. Có thể hơi lùn một chút nhưng vẫn có thể xuất gia được. Thì thời mạt pháp mà người xuất gia có mấy nữa đâu. Rồi thậm chí là bây giờ xin thưa các quý vị, cái người gọi là huỳnh môn, mình gọi là xã hội, họ gọi là người chuyển giới đó, người hai căn đó. Họ vẫn có thể trộn trà trộn xuất gia trong Phật giáo chúng ta bây giờ, thậm chí là bây giờ còn khá nhiều là cái lần khác. Xin thưa các quý vị như vậy, thực sự là như vậy, khá nhiều là đằng khác. Vì sao? Vì bây giờ người xuất gia thì ít, cho nên người xuất gia, người làm thầy thì thôi, anh nghĩ rằng mình bây giờ có một mình trụ trì một ngôi chùa, chẳng nhẽ cứ bảo các vãi ra quét tước cơm nước hầu hạ mãi khi mà mình đi làm công tác Phật sự hay là đi làm lễ cho dân mãi được hay sao? Đi đâu cũng phải nhờ vãi ra trong chùa hay sao? Cho nên là phiền phức quá. Vì vậy mà thôi, có người đến xin xuất gia một cái là thôi, hoan hỷ, vui mừng là nhận luôn. Chả cần biết là vị đó là có phải có đầy đủ các căn hay không? Có phải là người nam thật sự hay không? Hay là có phải là người nữ thật sự hay không? Với bên ni thì phải người nữ thật sự, bên tăng thì phải người nam thật sự thì mới được nhận xuất gia. Nhưng bây giờ thì mãi chả có người, cho nên bây giờ có một vị đến, thế đến thấy cũng ẻo lả đấy, nhưng mà thôi thì hỏi có phải là con trai không, nó bảo dạ con có, con là con trai thật ạ, thế là thôi nhận thôi. Nếu lúc đầu mới xuất gia thì họ vẫn ngoan, Vì sợ thầy sợ tổ cho nên là ngoan. Nhưng tu hành được cạo tóc được mấy năm rồi á, đi học đi hành có cái bằng trung cấp hay bằng cao đẳng hay bằng học viện vào một cái phức tạp lắm các quý vị, chua ngoa vô cùng luôn. Những cái người như thế thì thường họ chua ngoa lắm, họ chửi bới thì thôi rồi. Thậm chí là tăng đấy, là con trai đấy, là tăng đấy mà sắn quần lên tận đầu gối thì chửi. Chửi còn hơn bà bán rau bán cá, chửi ở ngoài chợ nữa các quý vị. Tôi từng gặp cái trường hợp này rồi. Sợ lắm. Họ không có thua ai đâu, không chịu thua ai về đấy, về cãi nhau đâu. Vì đấu khẩu là họ không có sợ. Vì cái tập khí, cái tâm tính của họ nó luôn luôn thay đổi. Theo gì? Theo từng cái chu kỳ hóc môn thay đổi trong cơ thể của họ. Về khoa học họ giải thích như vậy. Đó. Mà thực sự nó là như thế. Đó, cho nên chính vì những lý do đó, Đức Phật không cho những người nhị căn, huỳnh môn đó, và các trường hợp là không đủ các căn, đuôi mù què quạt, câm điếc xuất ra ở trong hàng ngũ chúng trung tôn. Đấy, tiện đây là cũng nói thêm vì mới mấy hôm trước có một bạn trẻ Phật tử hỏi thầy cái điều đó và cứ thắc mắc. Xong thầy giải thích sơ sơ rồi, tất nhiên lúc đó thì nói chuyện điện thoại nó không có thời gian nhiều. Thế thầy giải thích sơ sơ, 5 câu 3 điều thôi. Giải thích rồi nhưng mà bạn trẻ vẫn nói là con vẫn là chưa phục. Và con vẫn chưa phục. Vì Đức Phật là đấng đại từ đại bi, độ tận chúng sinh cơ mà, chúng sinh vô biên thể nguyện độ cơ mà, tại sao những người như thế Phật lại không độ cho xuất gia? Thì xin thưa các quý vị, đây hôm nay tiện đây nói luôn vì sao Đức Phật không cho xuất gia. Có nguyên do của nó. Có cái sự tôn nghiêm ở trong ngôi tăng bảo chí tôn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật không phải là Ngài miệt thị hay là coi thường những người đó. Mà Đức Phật khuyên họ là gì? Thôi ở nhà để tu hành tại gia, vẫn có cơ hội giải thoát ra giác ngộ bình thường được. Nếu không may, khi mà họ không thể tu tập được như lý như pháp, thì cũng không làm tổn hại đến gì? Đến tam bảo vậy. Không làm tổn hại đến cái niềm tin của thế gian, của tất cả chúng chư thiên và loài người vậy. Đó. Cho nên không may họ làm sao. Ví dụ như là cái tập khí họ không thể tu được. Nay thế này, mai thế khác, họ thay đổi theo từng cái chu kỳ hóc môn trong cơ thể họ. Đó là đối với người ái nam ái nữ. Và đối với người đuôi mù què quạt, họ không thể học pháp được. Họ không thể, họ mù thì họ không thể thấy kinh sách, không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể tu tập như người bình thường được rồi. Họ câm thì họ cũng không thể đọc kinh, cũng không thể thuyết pháp được rồi. Đó. Họ điếc thì cũng không thể nghe được những người khác giảng để mà thu nhận là chính pháp của Phật rồi. Họ què quặt, họ bệnh tật, cũng không đủ sức khỏe để mà tiến tu đạo nghiệp được. Vì chúng ta biết vào cửa Phật ở đâu có phải chỉ ngồi ăn đó mà cốc cốc có mó tụng kinh đâu. Mà phải làm bỏ sự đấy chứ các quý vị. Phải làm chứ. Các thầy ngày xưa mới đi xuất gia các vị biết không? Chúng tôi vào chùa Hương mấy tháng đầu ở trong chùa Hương. Tôi cũng kể nhiều lần rồi đấy. Vất vả lắm chứ. Bổ củi, lọc nước, nấu cơm, rửa bát, tất tần tật các công việc làm từ 3:30 sáng cho đến 9 giờ đêm mới được nghỉ. Lại lên khóa lễ. Khóa lễ xong xuống quản sớm, chưa đến 12 giờ vẫn chưa được đi ngủ, lại phải lên phòng tiền để nhặt cái tiền lẻ mà khách Phật tử thập phương đi lễ họ công đức họ cúng dường đó. Đấy, 12 giờ mới được đi ngủ. 3:30 dậy rồi. Sau này khi lên trên chùa thầy cụ tổ Hương á, tức là cụ hòa thượng thượng viên Hạ Thành là ông mà đồng thời cũng là thầy thế pháp cho chúng tôi á, và đúng cũng đồng thời là người đầu tiên nhận chúng tôi xuất gia đó, cho chúng tôi xuất gia đó. nhận chúng tôi vào chùa xuất gia, và cũng là thầy thế phát ra chúng tôi. Thì cụ bảo là sau này ở trong chùa Hương thì cụ bảo là thôi cho chúng tôi lên chùa thầy. Thì trên chùa đó, chùa thầy cũng là chùa của cụ, cho nên lên đó, ở trên đó, cho lên chùa trên đỉnh núi. Ở trên đó cũng khổ lắm các quý vị, vừa phải thổi cơm, vừa phải đi gính vôi gính cát từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi. Một ngày là 4 đến 6 gính vôi gính cát. Buổi sáng, hôm nào mà trời nó mát mẻ thì gính được 3 gính, buổi chiều 3 gính. Hôm nào mà nắng thì chỉ gính được 2 gính thôi, buổi sáng 2 gính, buổi chiều thôi. Xong là vì còn phải nấu cơm, còn phải quét dọn thỉnh chuông, cúng cháo vân vân. Vì ở trên đó có 2-3 anh em thì như tôi nói rồi, thức đây nói rồi, 3 anh em, nhưng mà một anh thì là người Hà Nội, cho nên suốt ngày cứ lên gốc Bồ Đề ở trên vườn đào là ngồi thiền thôi, nói là đi xuất gia là phải ngồi thiền, Đức Phật phải ngồi thiền mới thành đạo, cho nên cậu ấy không có làm cái gì cả. Về con nhà lính tính nhà quan, người thành phố mà, người ở cái đê gì nhỉ, ở Lạc Long Quân Hà Nội bây giờ, Đê Yên Phụ, ở đường Lạc Long Quân, ở khu vực đấy. Cho nên vị là không có làm cái gì, cơm cũng không nấu, cũng không lên chùa luôn, cứ lên trên cây Bồ Đề ở trên vườn đào của chùa cao trên đỉnh núi, ngồi thiền lim dim, ngồi thiền bảo Phật xuất ra, ngồi thiền mới thành Phật, cho nên mình xuất ra bây giờ cũng phải ngồi thiền mới thành Phật. Còn một chú ở Quốc Oai đấy thì suốt ngày đêm thì nghe đài BBC đến 2-3 giờ sáng vẫn chưa ngủ. Thế sáng dậy chú ấy ngủ khò, cũng bảo là đến giờ đi nấu cơm thì chú bảo là mệt, thế chịu thôi. Mình cứ đi gính vôi gính cát từ chân núi lên một cái này, lại đến khoảng 10:30-11 giờ mới bắt đầu đi thổi cơm. Là 10:30 đi thổi cơm, 11:30 thì ăn cơm. Tối thì cũng thế, gính xong khoảng độ tầm 5:30-6 giờ mà cái lại lọ mọ đi thổi cơm tối. Đấy. Nếu mà có sư phụ ở nhà mới thổi cơm, mới không có sư phụ ở nhà là thôi thổi bữa trưa ăn luôn cả bữa tối, kiểu thế. Thế bận quá. Đấy, một anh thì bảo đi tu để thành Phật chứ đi tu để gính vôi gính cát đâu. Một anh thì bảo ốm lắm. Thì đương nhiên mình cứ thế mà nai lưng mà làm. Nhưng cũng chẳng có kêu ca gì, cũng chẳng oán trách gì, chẳng giận hờn gì. Cứ thế làm thôi. Cứ lặng lặng là đi làm, vui vẻ mà làm. Đấy, chính mình lặng lặng vui vẻ, nhất tâm như thế lại được dân làng họ quý. Từ người già cho đến trẻ con, từ người bán hàng ở chân núi cho đến người bán hàng tận trên sân chùa, ai ai cũng quý. Quý lắm, quý như người thân của họ luôn. Đấy, một cái điều đặc biệt là chúng tôi ngày xưa mới xuất gia khổ nhưng mà luôn luôn vui vẻ. Luôn luôn hoan hỷ với những việc mà mình được làm, mình được cống hiến. Mình được cúng dường Tam Bảo. Mình được làm cái công việc Phật sự đó, lúc nào cũng vui. Mỗi một cái là yếu thôi. Nhưng mà rất là thích làm, rất là chăm làm. Làm thượng Tam Bảo hạ nhà bếp. Không có từ nan bất cứ một cái công việc gì cả. Đó. Làm tất cả các thứ. Đó. Xuất gia đâu có phải là chỉ có ngồi lim dim, chỉ có ngồi để đọc kinh. Hay đến như chúng tôi bây giờ, xuất gia đến gần 30 năm nay đâu có chỉ có ngồi thuyết pháp này đâu các quý vị. Cũng phải thượng Tam Bảo hạ nhà bếp cũng phải lo lắng đấy chứ. Bây giờ tiếp tăng đội chúng, mở mang đạo tràng, xiển dương chính pháp. Thì đương nhiên là có gì? Có tăng ni đến nương tựa đông, tín đồ Phật tử đến nương tựa đông. Mà mọi người đến nương tựa đông thì đầu tiên là phải có chỗ để thờ Phật, để có chỗ để cho mọi người gì ạ? Tu tập đó. Trước là kính Phật, thờ Phật, tức là ngôi Tam Bảo, là ngôi chùa đó, ngôi chính điện đó các quý vị. Phải có nơi để thờ Phật, có nơi để cho mọi người tăng ni Phật tử là tụng kinh niệm Phật, tu hành. Đó. Nếu chứ thầy trụ trì mà thì không lo, không xây dựng thì lấy chỗ ở đâu để cho đại chúng tụng kinh niệm Phật và tu hành, lấy cái nơi ở đâu để mà thờ Phật. Có người nói là làm gì xuất gia mà cứ phải khổ như thế. Ngày xưa các cụ đâu có chùa to cảnh lớn mà các cụ vẫn gì ạ? Các cụ vẫn là người tu, vẫn là cao tăng đắc đạo đấy. Làm gì mà cứ phải khổ sở xây hết chùa này đến chùa nọ. Xin thưa, vì không xây chùa thì lấy chỗ nào để thờ Phật? Chúng ta bây giờ, đại đa số chúng ta các Phật tử, chúng ta cứ nhìn vào sự thật mà xem. Nói ngay như các Phật tử chùa Khai Nguyên chúng ta, Phật tử thuần thành của đạo tràng chúng ta thôi, đúng không? Thầy mở khóa tu ở chùa Khai Nguyên, bao giờ cũng đông. Nhưng mở khóa tu ở chùa Quất Lâm, vì cái ngôi chùa nó nhỏ nhỏ, lụp sụp á, cái di tích nhỏ nhỏ lụp sụp từ mấy chục năm trước, vì là di tích cho nên chưa được sửa lại. Mà chỉ có mỗi một cái nhà tôn á, thầy làm sang bên cạnh á, để gọi là làm chỗ tạm thời để cho chúng ta vừa tu tập thôi. Và cái chùa nhỏ nó chỉ chứa được khoảng 20 người thôi. Thì bây giờ mở khóa tu thì không được, cho nên phải dựng cái nhà tôn tạm sang bên cạnh cái chùa cũ. Thì được khoảng 400-500 người tu. Nhưng các vị cứ xem, vẫn là thầy, vẫn mở khóa tu, đi đường từ Hà Nội về chùa Khai Nguyên với xuống chùa Quan Lâm là đoạn đường như nhau không khác. Đường tốt như nhau, thậm chí về dưới kia nó đường nó còn gần hơn nữa, vài cây số nữa cơ. Nếu từ Hà Nội lên gần hơn vài cây số. Nhưng các vị xem mở khóa tu á, có khóa tu nào mà được trên 300 người đâu. Hiếm lắm. 200 hơn 200 là cùng thôi. Trong đó thì dân địa phương chiếm nửa rồi, các Phật tử thập phương đến nửa, được khoảng 100%, giả 100 tí. Nhưng ở đây có những khóa tu, có những khóa hội ấy thì ngồi hết trong hội trường, là ngồi ra cả sân Tam Bảo, cả sân nhà tổ, thậm chí là chỗ nào ngồi được là ngồi, ngồi ra cả ngoài sân tít ở dưới bếp luôn. Bắt cái loa hết ra các nơi. Chúng ta thấy vẫn là thầy, vẫn là người chủ trì các pháp hội, các khóa tu. Nhưng mà ở dưới Quận Lâm thì chỉ có ít người thôi. Vì sao? Vì cảnh quan ở dưới đấy nó rất là đơn sơ. Cảnh quan không có gì cả. Đất cát bây giờ mới hỗ trợ người dân, mới họ mới hiến lại được một chút thôi. Còn chưa quy hoạch xong. Lại gặp Covid cho nên thế này, cho nên là lại càng khó khăn nữa. Hai năm nay Covid lại càng khó khăn nữa, cho nên chỉ có cái nhà tôn với mấy gian nhà tổ cũng mới làm xong năm ngoái năm kia thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy đất cát thì chật hẹp, những công trình thì đơn sơ. Đấy, chúng ta có muốn về đâu. Bảo đi lễ thì về chùa Khai Nguyên, lễ thì có về chùa Quất Lâm lễ đâu các quý vị. Đấy. Thế. Đó là gì? Đó là cái gọi là cái tâm của chúng sinh ở cái thời mạt pháp này. Phải nương vào hình tướng. Họ muốn nhìn thấy hình tướng, tức là họ muốn nhìn thấy cái chùa nó phải được trang nghiêm. Phải được trang nghiêm. Chùa chiền nữa, cảnh quan là phải có. Ngoài cái ngôi chính điện Tam Bảo ra thì còn phải có gì? Có cảnh quan bên ngoài, ngoài nữa. Lễ Phật xong ra bên ngoài ngồi gốc cây, ngồi ghế đá, ngồi ao để ngồi ngồi ao đứng trên chùa một cột để xem, để cho cá ăn. Hoặc đi dạo chung quanh để chụp vài bức hình làm kỷ niệm, gửi cho bạn bè, gửi cho người thân. Đó, chúng ta thấy không? Đó. Đấy là chúng ta đấy, các Phật tử chúng ta đấy. Các sư bây giờ cũng vậy các quý vị. Các sư bây giờ xuất gia bây giờ khác với chúng tôi ngày xưa lắm. Giới trẻ xuất gia bây giờ, đặc biệt càng trẻ xuất gia bây giờ, khó khổ một chút là bỏ đi hết ngay, không ở đâu, không tu đâu. Mà chúng ta biết ở trong Phật Pháp chúng ta mà không còn người tu nữa là hỏng rồi. Có một ông thầy ở trong chùa với một số Phật tử, ông thầy chết đi một cái là không còn là Phật, không còn là sư để khêu tỏ đèn thiền nữa. Không có người kế tổ truyền tông nữa. Thế là Phật Pháp gì? Suy vi. Phật Pháp gì? Đoạn diệt rồi còn gì nữa. Đó. Cho nên cũng phải phương tiện. Ở thế gian bây giờ cuộc sống người ta sung túc. Bố mẹ người ta không để cho con cái thiếu thốn cái gì cả. đi học thì có xe máy, có ô tô để đưa đón, đúng không? Nhà giàu được ô tô, nhà nghèo cũng có xe máy, nghèo nữa thì cũng có xe đạp điện, mà nghèo nữa thì đi xe buýt, đúng không? Ngày xưa chúng ta, thời lớp chúng tôi ngày xưa đi học là đi bộ 3-4 cây số mới đến trường để học cấp 2, cấp 1. Chúng tôi học cấp 1. Đi 3-4 cây số mới đến trường để học cấp 1 các quý vị. 3 cây phải đến 3 cây, 2 cây rưỡi 3 cây mới đến trường. Để đi bộ với nhau. Bây giờ bảo nó đi bộ như thế ở nông thôn, ở dưới xuôi này khó lắm các quý vị. Đi xe đạp. Mà bây giờ xe đạp nó không muốn đi, nó phải đi xe đạp điện cơ. Đấy, đỡ phải đạp. Hoặc là bố mẹ phải đưa đón cơ. Đấy. Mùa đông thì phòng phải có máy, có lò sưởi, chăn nấm đệm êm. Mùa hè thì phải phòng phải có điều hòa, vân vân. Hay bây giờ đến chùa mà khổ quá làm sao tu được? Không tu được các quý vị. Chạy ngay. Và không còn người xuất gia nữa thì đạo Phật sẽ bị diệt vong sớm vậy. Cho nên chúng ta thấy nó xuất phát từ cái nhu cầu thực tế như vậy. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội như vậy. Của cái nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của con người xã hội như vậy. Cho nên chúng ta bây giờ bắt buộc cũng phải, chùa chiền cũng phải xây dựng trang nghiêm, phòng xá đầy đủ. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Đói thì phải cho nó ăn. Bây giờ bảo ngày ăn một bữa thì nó cũng chạy mất dép, nó chả tu nữa đâu. Và ngày ăn một bữa, chùa chúng ta cũng mấy lần thầy bảo là ngày ăn hai bữa thôi, tối không cho ăn. Mọi người sợ thầy cho nên không dám nói gì. Hỏi ai có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến gì. Thế tưởng là ổn. Xong rồi được vài bữa thì thế. Mọi người cứ giặt dẹo, kể cả tăng ni đệ tử của thầy cũng như các Phật tử đến cộng tu ở trong chùa, thế cứ thấy giặt dẹo. Bình thường thì thấy lên chùa đông đủ lắm, thấy chật cả chính điện luôn. Nhưng mà ăn hai bữa thôi, ăn bữa sáng bữa trưa được một chút, tối không cho ăn. Thì thấy chính điện cứ vắng dần. Hỏi ra ai cũng bảo là mệt lắm. Chúng ta thấy không? Ai cũng bảo là mệt lắm. Đại đa số bảo là mệt lắm, ốm lắm. Thế chẳng nhẽ gì, đệ tử mình bảo ốm mình chửi được sao? Mình mắng được sao? Mình trách được sao? Mình đánh được sao? Mình quát được sao? Không được. Các Phật tử thế, bảo mệt lắm mình cũng chửi mắng, quở trách được sao? Không được. Đấy. Cho nên hỏi làm sao? Thấy cứ giặt dẹo như thế, bảo là mình nghĩ bụng là thôi chắc là thiếu ăn cái gì. Thôi bảo thôi. Lại bảo thôi thì bảo cho ăn cháo. Cho ăn cháo bữa tối. Ăn cháo được một vài ngày hay một vài tuần gì đó. Thấy mọi người vẫn chưa ổn. Giặt dẹo quá thế mình bảo là thôi thì tùy theo. Tùy phương tiện đi. Đừng có khởi lòng tham mà ăn là được. Coi như đây là thuốc chữa bệnh của cái thời mạt pháp này đi. Đấy như lời các tổ nói rồi. Thôi phương tiện chẳng giữ gìn được cái trai giới thanh tịnh tròn đầy viên mãn. Thì thôi phải khởi cái tâm xấu hổ mà ăn coi như là uống thuốc đi. Coi như là vị thuốc để chữa cái thân bệnh. Để mà tu hành. Chịu khó niệm Phật tăng lên một chút. Chịu khó làm việc thiện nhiều lên một chút để bù đắp vào cái chỗ khuyết thiếu, cái chỗ mà không toàn vẹn cái giới gọi là ngày ăn một bữa. Ở trong đó chúng ta biết là giới ngày ăn một bữa xuất phát từ thời Đức Phật còn tại thế chế định ra. Trong kinh luật Đức Phật nói buổi sáng là chư thiên ăn, bữa trưa là chư Phật ăn, bữa tối là ngạ quỷ ăn. Cho nên quan điểm của nhà Phật chúng ta chuẩn chỉ là ngày chỉ được ăn một bữa thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy với cái sự ô nhiễm môi trường, với cái nhu cầu tối thiểu của con người ở thế gian chúng ta bây giờ, chúng ta người xuất gia từng đều là người ở thế gian vào trong đạo xuất gia mà. Có phải người từ trời rơi xuống đâu. Có phải là người từ 2000 hơn 2000 năm trước đi về đây bằng cái thân hình của họ trước đây đâu. Cho nên chúng ta ở ngoài đời họ sướng, quá sướng rồi. Bây giờ vào đạo mà khổ, quá khổ rồi, chẳng mấy người tu được. Cho nên thôi, tam bảo từ bi, vô lượng hải hà, mở cửa từ bi để tiếp độ chúng sinh. Cho nên thôi cái này thì cũng có thể khai cho phương tiện, rồi có thể ăn hai bữa hoặc ba bữa thì mà họ vẫn tu tập tốt, dụng tâm chân chính ngay thẳng, thật thà chịu thương chịu khó, chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự không tử nan, không biếng lười, không bê trễ, một lòng một dạ trên cầu Phật đạo, dưới giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, báo ân Phật, báo ân tổ, báo ân thầy, rồi báo ân đàn na tín thí, tín đồ Phật tử thập phương vân vân đó, thì thôi đó cũng gọi là tạm chấp nhận được vậy. Cho nên các tổ mới nói là thời mạt pháp này, người tỳ khiêu, vị tỳ khiêu giữ gìn được 250 giới trọn vẹn thì ít lắm, giữ gìn được 348 giới của tỳ khiêu ni là ít lắm, giữ gìn là trọn vẹn được 10 giới của sa di ni thôi đã là gì, đã là khó rồi các quý vị. Cho nên có những vị tổ các ngài chỉ dám lên tỷ khiêu rồi mà các ngài chỉ xưng là sa di thôi. Có ngài thọ giới thấy thầy mình sọ giới tỷ khiêu nhưng chỉ dám xưng là sa di. Cho nên trò thì không dám thọ giới tỷ khiêu bằng thầy mà chỉ thọ 10 giới sa di, nhưng mà không dám xưng mình là sa di mà xưng mình là gì, là cư sĩ thọ bồ tát giới mà thôi. Cư sĩ là thọ bồ tát giới. Đó. Cho nên là chúng ta thấy đối với giới luật của Đức Phật ở thời mạt pháp này bảo là giữ được trang nghiêm thanh tịnh tròn đầy viên mãn khó vô cùng các quý vị. Vì vậy mà cũng phải dùng phương tiện, nếu không xây chùa xây chiền để làm cái chỗ pháp y nương tựa, gọi là thế gian chủ trì Phật bảo để cho chúng ta nương vào để cung kính lễ bái tu trì hàng ngày thì cũng khó là các quý vị. Bây giờ bảo ra gốc cây để ngồi để ngủ ngồi để tu nắng mưa mặc lòng khó lắm các quý vị. Đấy, cho nên phải có chùa chiền tăng đường phòng xá, cũng phải đáp ứng được cái cuộc sống tối thiểu của con người cái thời đại hiện nay thì họ mới hoan hỉ mà xuất gia vậy các quý vị, thậm chí là miễn cưỡng mà xuất gia vậy các quý vị. Đấy, không đơn giản một chút nào. Cách đây mấy hôm có đệ tử của tôi đi học ở bên Đài Loan nói rằng ở bên Đài Loan trước đây có rất nhiều các đạo tràng, các chốn tổ đình, sơn môn Phật giáo phải nói là hưng vượng, như là tổ đình của ngài Hòa thượng Diệu Liên, tổ đình của Đại lão Hòa thượng Quảng Khâm, ngài cả hai ngài đều đã viên tịch rồi, rồi tổ đình của ngài Đại lão Hòa thượng Hư Vân và tổ đình của lão Hòa thượng Thánh Nghiêm. Nhưng lão Hòa thượng Thánh Nghiêm mà cũng viên tịch rồi. Giờ chỉ còn lão Hòa thượng Tinh Vân, chứ Hòa thượng Tinh Vân, xin lỗi Hòa thượng Tinh Vân chứ không phải Hư Vân, nhầm, Hòa thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn. Đó. Đại lão Hòa thượng Tinh Vân chủ trì và xây dựng Phật Quang Sơn, một trung tâm Phật giáo nổi tiếng nhất của Đài Loan, lớn nhất của Đài Loan bây giờ. Thời xưa khi mà Hòa thượng Tinh Vân ngày còn trẻ còn khỏe, một năm có vài trăm người xuất gia ở Phật Quang Sơn, đạo tràng rộng khắp cả nước, nhân đến mở ra nhiều chi nhánh ở trên thế giới. Nhưng bây giờ năm 2021 này, cụ cũng già yếu và cụ không còn đi lại bình thường như chúng ta được nữa. Cho nên nói rằng một cái chốn đạo tràng, một cái chốn tổ đình, một cái trung tâm Phật giáo lớn nhất của Đài Loan như thế, một năm chỉ có 3-4 người xuất gia mà thôi. Bây giờ đấy, cả năm chỉ có 3-4 người xuất gia, nhưng đại đa số là những người già 50-60 tuổi mới xuất gia, trẻ không còn người xuất gia nữa. Rồi cái trung tâm Phật giáo lớn thứ hai mà có thể nổi tiếng, rất nổi tiếng về đào tạo giáo dục Phật giáo, đó là Pháp Cổ Sơn của chỗ Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Khi Hòa Thượng còn trụ thế, một năm cũng có hàng vài trăm người xuất gia với Hòa Thượng. Nhưng bây giờ thì có khi cả năm cũng chỉ được 1-2 người, mà cũng đại đa số là người lớn tuổi thôi. Năm 10 năm trước thì chùa đó phải từ chối học sinh, vì học sinh đến học đông quá. Nhưng bây giờ thì có 10 người cũng mở một lớp, thậm chí là có 4 người cũng mở một lớp học. Chúng ta biết 4 người mở lớp học, nhưng không phải 4 người trẻ mà, 4 người toàn những người 50-60 tuổi trở lên rồi, cũng mở một lớp học. Chúng ta thấy. Vì sao lại có cái nông nỗi như thế? Vì người Đài Loan bây giờ, ở xã hội người Đài Loan bây giờ họ quá sướng. Họ chủ trương về hưởng thụ vật chất. Cho nên con trai lớn đại đa số không lấy vợ. Con gái lớn đại đa số không lấy chồng. Họ chỉ chung sống với nhau, chăn gối như là tri kỷ, như là người bạn thôi. Nhưng nhất quyết không sinh con. Chiếm đến 60-70% những người nam nữ ở trong lứa tuổi sinh đẻ Đài Loan bây giờ này, hiện tại bây giờ này, họ không muốn sinh con và không sinh con luôn. Họ sống hưởng thụ. Họ không muốn phụ thuộc, không muốn ràng buộc, không muốn đau khổ, không muốn vì thế hệ tương lai. Con gái thì bảo lấy chồng thì lúc sinh con nó đau lắm, nuôi con nó khổ lắm, mà lấy chồng là để nhanh già, cho nên không muốn lấy chồng. Con trai thì bảo là lấy vợ mình mất tự do. Con trai bảo lấy vợ mất tự do, lúc nào đi đâu cũng bị bà vợ kè kè bên cạnh, cho nên mất tự do. Mà lấy vợ thì bên luật pháp Đài Loan là lấy vợ gì? Khi mà chia tay ra tòa ly dị thì chia đôi. Có con thì chia cho các con nữa, không có con hai vợ chồng thì chia đôi. Cho dù cái của này là của ông chồng nhưng mà vẫn phải chia gì? Lúc ra tòa là phải chia đôi cho vợ. Luật pháp có thể mà. Cho nên này, bây giờ con trai mà giàu thì cũng không muốn lấy vợ. Đại đa số là như thế. Vì lấy vợ nếu cái cô vợ đó thì về sống một thời gian đó, nó không muốn mình, nó đâm đơn, nó ra tòa thì mình tự nhiên là mất đi một nửa của cải. Cho nên là không lấy vợ. Yêu đương và gọi là cặp bồ cặp bịch chung sống với nhau á, gọi là hôn nhân ngoài gia thú như thế đó. Không thích thì chia tay. Hai người không thích chia tay. Cô đi tìm anh khác, tôi đi tìm cô khác, kiểu thế. Và rất là tự nhiên. Tự nhiên lắm. Tôi sang bên đấy 1-2 lần rồi. Đã có đợt cái chú Phật tử, chú ấy đưa đi, chú ấy cho ra đi ra chợ đêm. Thế là đi ra chợ ban đêm để xem là chợ của họ náo nhiệt như thế nào. Ôi ra chợ thì thôi, thì cửa hàng ăn uống rồi chơi bời, các thứ thì nhộn nhịp, quán hàng nào cũng đầy kín người ăn người uống. Đó, họ hưởng thụ. Nó giống như là thời Mỹ Ngụy của miền Nam Việt Nam chúng ta mấy chục năm trước rồi mà. Nhưng Mỹ Ngụy cái thời đó là Việt Nam chúng ta còn nghèo còn khổ, kể cả Bắc Nam lúc đó vẫn còn nghèo còn khổ, cho nên cái sự chơi bời nó cũng còn vừa phải thôi. Nhưng Đài Loan bây giờ là một nước giàu rồi, nước phát triển rồi, giàu rồi, cho nên chúng ta biết họ hưởng thụ khủng khiếp. Vì vậy mà họ sợ lấy vợ lấy chồng, họ sợ phải chia tài sản, sợ đẻ con đẻ cái thì sẽ mau già. sẽ xuống sắc, mà xuống sắc thì ông chồng ông lại đi tòm tem với cô khác, mình lại mất chồng, cho nên là không muốn. Vì vậy các vị cứ thấy sang Đài Loan bây giờ chúng ta thấy giới trẻ con trai rất khó lấy vợ, nếu như mà không phải là người giàu, mà giàu thì họ lại không thích lấy vợ, nghèo thì không lấy được vợ. Vì vậy họ phải đi sang Việt Nam họ tìm để cưới gì, cưới các cô con gái Việt Nam làm vợ, đầy là như thế. Rồi các nước khác nghèo hơn thì họ cưới con gái để làm vợ, đấy là những người mà thuộc cái tầng lớp mà trung lưu và gia đình gọi là trung bình, là khá khá, có của ăn của để bình bình thôi, mình gọi là đủ ăn đủ mặc thôi, đủ tiêu thôi, thì sẽ không lấy được vợ Đài Loan. Đây không phải là 100% nhưng nó chiếm đến 80-90% các quý vị. À, cho nên đấy, nói như vậy. Còn người giàu thì nhiều người họ không muốn lấy vợ vì sợ phải chia của cải khi mà hai người không chung sống được nhau cho đến đổ bạc răng long. Đấy. Cho nên chính vì những cái yếu tố ấy, nhiều yếu tố ấy, cho nên người Đài Loan bây giờ dân số càng ngày càng già đi. Người trẻ Đài Loan thì rất ít. Cho nên hôm rồi tôi mới nghe gì, mấy bác nhà tôi nhắc lại, tôi mới giật mình, tôi mới bảo rằng đến như Phật Quang Sơn, ngày xưa một năm mấy trăm người xuất gia mà bây giờ một năm chỉ có 3-4 người xuất gia thôi hay sao? Đến như Pháp Cổ Sơn ngày xưa cũng hàng năm hàng vài chục người, hàng trăm, hàng 200 người xuất gia, bây giờ cả năm cũng chỉ có 1-2 người, 3 người xuất gia, mà đa số là người già, mắt mờ chân chậm rồi mới xuất gia hay sao? Thế tôi bảo là nguy rồi. Thế này là nguy không chỉ cho Phật giáo Đài Loan, mà nguy cho cả quốc gia, cả dân tộc của đất nước bạn. Thế tôi nói cứ cái đà này thì 10 năm nữa thì người Đài Loan không còn đủ người, không còn đủ sức để cầm súng để bảo vệ biên cương tổ quốc của đất nước của họ, của hòn đảo của họ. Cứ như đà này có khi không trụ được 10 năm nữa đâu. Người già thì còn sức đâu nữa mà ra chiến trường. Người trẻ thì không có đủ để mà cầm súng bảo vệ tổ quốc. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Mà chúng ta xem là Trung Quốc, đại lục dân số họ đông như vậy. 3-4-5 năm về trước này, họ vẫn chủ trương chính sách á. Một đôi vợ chồng chỉ, một cặp vợ chồng chỉ được sinh duy nhất một con thôi. Nhưng mà 1-2 năm nay họ thay đổi chính sách, khuyến khích sinh 2 con, 3 con, thậm chí sinh đến con thứ 3 mà cái gì họ được thưởng. Chúng ta phải đánh một cái dấu hỏi. Người Trung Quốc bây giờ cũng có một bộ phận khá lớn là gì? Giới trẻ là không thích kết hôn và không thích gì lấy vợ lấy chồng nữa, không thích sinh con nữa. Cho nên đây cũng là một cái mối nguy cho Trung Quốc gì về dân số trẻ của họ trong vòng 20-30 năm nữa này sẽ thiếu, và người già sẽ tăng lên và người trẻ sẽ bớt đi. Cho nên họ thấy bắt đầu lo rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta thấy vì nếu sinh có một con thì bây giờ cái kỹ thuật là siêu âm mà Trung Quốc thì cái đó họ lại rất là gì, là giỏi. Cho nên đi siêu âm thấy là gì? Con gái mà cái là phá thai luôn rồi. Giống như Việt Nam chúng ta đại đa số như vậy. Thấy con gái mà cái này là phá thai luôn. Nếu như gia đình đã không biết Phật Pháp, không tin nhân quả, họ cho việc phá thai là chuyện bình thường, đi phá thai ngay. Cho nên 10 người trẻ, 10 đứa trẻ sinh tại Trung Quốc trong thập niên vừa qua, thì có đến 7 đứa trẻ là con trai, 3 đứa trẻ là con gái. Dân số không đều. Cho nên đây cũng là một cái vấn nạn của người Trung Hoa. Đấy là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba chúng ta phải đánh một cái dấu hỏi. Trung Quốc khi mà gì, họ muốn phát triển dân số, từ xưa đến nay chúng ta cứ xem lịch sử đất nước của họ. Khi họ phát triển dân số có nghĩa là họ đang gì, đang ấp ủ một cái âm mưu đi xâm lược một quốc gia khác, hoặc xâm lược gì những quốc gia khác. Họ khuyến khích sinh đẻ 2-3-4 người như vậy để chuẩn bị cho một gì, một cái mưu đồ, một cái mưu lược, sách lược là chuẩn bị đi xâm lược các quốc gia khác, hoặc là tạo ra những cuộc chiến tranh để giảm thiểu ấy những người già, những người gọi là, mình nói nôm na như là gần như là không còn những giá trị lợi dụng cao nữa cho một số những nhà chính trị diều hâu của họ. Đấy, cho nên đây cũng là một cái vấn đề chúng ta cũng phải đặt dấu hỏi và phải nhìn vào đó. Những nhà làm chính trị phải nhìn vào cái sách lược của họ để mà cân đối mà xem. Và chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng rất tỉnh. Mấy năm nay chúng ta thấy, ngày xưa chúng ta cũng chỉ được 1 đến 2 con, nhưng mấy năm nay chúng ta thấy thì 3 con cũng được. Đặc biệt là ngày xưa cán bộ công chức nhà nước, đảng viên mà sinh đến con thứ 3 mà cái là kỷ luật ngay, mất chức ngay, đuổi việc ngay, cắt chức trong đảng và đuổi việc cơ quan ngay. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không may mà sinh đứa thứ 3, cán bộ đảng viên sinh đứa thứ 3 gọi là nộp phạt tí thôi, và gọi là cảnh cáo 1 năm không được thăng lương, không được thăng quan và tiến chức, không được tăng lương 1 năm. Sau hết 1 năm đó lại trở lại bình thường, cũng nhẹ nhàng đi. Vì dân số chúng ta bây giờ, chúng ta thấy xuất phát từ cái thực tế này, lấy trẻ bây giờ cũng nhiều đôi vợ chồng là không có sinh con, và nhiều đôi chỉ sinh 1 con thôi, cha hay gái chỉ sinh 1 đứa thôi. Vì sinh ra khổ rồi, nhưng cái lúc nuôi dạy và lo cho con ăn học tốn kém vô cùng các quý vị, đặc biệt là ở thành thị. Lo cho một đứa trẻ đi ăn học, bây giờ thậm chí 2 vợ chồng là công nhân, là cán bộ viên chức nhà nước, tháng 7-8 triệu hoặc 10 triệu gì đó, 2 vợ chồng mà được khoảng 20-25 triệu trở lại. Có nhà có cửa thì còn đỡ, thuê nhà thuê cửa mất mấy triệu rồi. Ăn mặc ngủ nghỉ vân vân, sinh hoạt mất vài triệu nữa. Nếu mà nuôi một đứa con đi học mẫu giáo mèng cũng mất 2 triệu một tháng tiền đóng rồi. Còn không may ốm đau bệnh tật các thứ, ngày Tết, ngày nhất sinh nhật, quà cáp các thứ vân vân nữa, tháng bình quân cũng nhèng mèng cũng phải 3 triệu. Đấy là cái lớp gọi là gửi các cháu vào trường, vào nhà trẻ đó đấy nhé. Còn nếu mà học cái lớp mà khá có tiếng một chút thì tháng cũng phải 4-5 triệu. Nếu mà học cái lớp mà gọi là chuẩn giáo dục tốt thì trẻ phải 8-10 triệu, thậm chí 15 triệu một tháng các quý vị. Nào, chúng ta thấy không? Đẻ đã khó rồi, sinh ra đã khó rồi, nhưng mà nuôi con này còn khó hơn. Mà nuôi xong này đến ăn học rồi, ăn học xong lại còn lo công ăn việc làm cho các con đó. Cho nên là sợ, nhiều cặp bố mẹ là sợ, chỉ dám sinh 1 con thôi. Đấy, cho nên dân số của chúng ta bây giờ, đặc biệt cái giới trẻ, bây giờ cũng bắt đầu học theo cái cách nước ngoài rồi. Nhiều người là không thích lấy vợ lấy chồng, hoặc lấy vợ lấy chồng nhưng hứa với nhau là không sinh con. Đấy, chúng ta thấy một cái bộ phận đang bắt đầu manh nha ở đất nước Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta không nhận ra cái này mà đưa cái giáo dục, cái truyền thống của dân tộc chúng ta che giả măng mọc thì rất nguy hiểm đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Khi dân số trẻ của chúng ta già thì già đi mất quá lứa mà rồi, mà trẻ không có đủ để kế cận vào đó, che già mà măng không mọc được thì cái bụi che đó gì? Sẽ bị hao mòn, sẽ bị tàn lụi và sẽ bị gì? Bị chết thôi, bị diệt mất thôi. Đó. Dân số chúng ta mà không đủ thì 15-20-30 năm nữa mà không đủ cái giấy trẻ để bên ngoài thì cầm súng để bảo vệ tổ quốc, bên trong thì phát triển kinh tế để ổn định quốc gia, tầm vĩ mô vi mô của dân tộc là nguy hiểm đấy. Không đơn giản một chút nào các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta cũng phải, tôi nghĩ rằng đảng nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta cũng đã nhìn rõ cái điều đó. Cho nên mấy năm nay Trung Quốc, 2-3 năm nay Trung Quốc họ cho sinh thoải mái rồi. Việt Nam chúng ta tuy không nói ra, nhưng chúng ta thấy cái việc gần như là thuận giả mặc nhiên sinh 2-3 đứa, 4 đứa cũng được. Miễn là anh nuôi được con. Thậm chí mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh một vài năm trước, cả bí thư thành ủy thì thành phố Hồ Chí Minh là bác Thiện Nhân mấy năm trước, thậm chí bác thì còn có cái bài phát biểu là khuyến khích giới trẻ có thể sinh con thứ hai và thứ ba trong thời gian tới, vì giới trẻ ở trong đó bây giờ họ chỉ muốn sinh một con, thậm chí là không muốn sinh nữa. Đấy là nguy hiểm. Che già mà măng không mọc là nguy hiểm. Đấy, trong đạo Phật chúng ta cũng thế thôi. Thầy tổ là người xuất gia mà già, mà không có tiểu gì kế tiếp vào đó, tức là che già mà măng không mọc, che chết mà không có cái măng nào là nguy rồi. À, cho nên thôi bây giờ thì chúng ta thấy, nếu mà để mà chọn người xuất gia được ở viên mãn, được đầy đủ các yếu tố như là thời Đức Phật còn tại thế thì khó lắm các quý vị. Cho nên á, chính vì vậy chúng ta thấy đây mới gọi là thời mạt pháp của chúng ta như thế. Trong người, trong giới xuất gia bây giờ hạng người nào cũng có các quý vị. Bậc chân tu á, cao tăng thạc đức á, bậc long tượng ở trong tông môn á, Phật pháp chúng ta cũng có. Nhưng cái bậc gọi là ăn bám xã hội, ăn bám tam bảo á, cũng có các quý vị. Cái bậc gọi là trốn chồng lộn chúa, nương nhờ cửa Phật sống đỡ qua ngày, cũng có các quý vị. Cái bậc gọi là, cái đó hạng gọi là thất tình lục dục, ở ngoài đời không lấy được vợ được chồng, không làm được mà ăn, họ lánh đời vào đạo để kiếm kế sinh nhai sống đỡ qua ngày, cũng có các quý vị. Cho nên càng về thời mạt pháp này, Phật giáo chúng ta gọi là thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh là như thế. Gọi là rồng rắn ở chung thì rắn lại nhiều hơn gì? Hơn rồng lại như thế. Đó. Cho nên Phật giáo tuy nhìn về cái gọi là cái hình tướng bên ngoài gần như xem như là thịnh vượng lắm, người xuất gia nhiều mà. Nhưng thực sự ở bên trong chúng ta thấy cũng khó nói lắm các quý vị. Tôi không nói thì chúng ta cũng đều biết cả. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới, chúng tôi mới nói với các quý vị vì sao mà phải lao tâm khổ tứ để mà lo lắng các công việc chùa cảnh, xây dựng nơi thờ Phật, rồi xây dựng nơi ở cho chư tăng, nơi ở cho tín đồ Phật tử để gửi thân tu hành. Đấy, bây giờ khổ quá nó không chịu được. Đấy là xuất phát từ cái gì? Cái nhu cầu thực tế của xã hội, của nhân loại ở cái thế kỷ 21 này. Đấy, nó khó thế đấy các quý vị. Đấy. Cho nên thôi các quý vị cũng hoan hỷ cho. Đôi khi chúng tôi cũng phải gì? Phải chai mặt lên chứ đâu phải đơn giản đâu. Cũng phải lăn lộn lắm chứ có phải được ở một chỗ để thuyết pháp đâu. Đến giờ lên thuyết pháp đâu các quý vị, đâu có phải đâu. Đó. Chúng ta biết xây dựng như thế này, chúng ta ở gia đình mà xây dựng một ngôi nhà 100 mét vuông lên 1-2 tầng đó là gì? Thấy vất vả lắm rồi. Kể cả có tiền đầy đủ để xây một ngôi nhà 4-5 tầng nhưng chúng ta để trông nom thợ thuyền để quán xuyến công việc trong lúc xây dựng nhà cửa đó cũng đã vất vả lắm rồi các quý vị. Huống chi là gì? Chúng tôi 7-8 ngôi chùa như thế này, chùa nào cũng đang trong giai đoạn gọi là phục hưng xây dựng cả, kiến thiết cả. Gần như là từ cái chỗ đổ nát, từ cái chỗ không mà biến thành có cả. Nếu không vất vả, không lam lũ, không chịu thương chịu khó, không lao tâm khổ tứ để đem cái xây dựng cái biểu tướng của thế gian ấy, chủ trì tam bảo ra, thì xin thưa các quý vị, Phật pháp làm sao mà có người kế tục truyền đăng được? Che già che chết mà măng không mọc được là nguy hiểm rồi đấy các quý vị. Đấy, tôi nói lại một câu nữa cho chúng ta thấy. Tôi lấy một cái ví dụ ở Đài Loan. Ngày xưa Phật giáo hưng thịnh 10-20 năm trước hưng thịnh như thế, mà bây giờ hai cái chốn gọi là thiền môn nổi tiếng nhất của Phật giáo Đài Loan đó là Phật Quang Sơn và Pháp Cổ Sơn, một năm cũng chỉ được 3-4-5 người xuất ra một ngôi chùa, mà đại đa số những người đó là những người tu bán thế, đã già rồi mới xuất ra. Thậm chí các cô các bác mà đến một ngôi chùa gặp các thầy các ni cô ở đó toàn là những người già rồi, nhìn thấy các bác nhà mình nhà mới trẻ mới 20 mấy 24-25 tuổi xuất ra, các cô các thầy ngạc nhiên có bảo là ủa các thầy còn trẻ thế này sao mà xuất gia phí cả đời. Đi tu đến nha các vị nhé, sư ni đấy nhé, sư ni là người xuất gia đấy nhé. Mà thấy những người đồng đạo xuất gia của mình trẻ mà bảo ô, sao các thầy còn trẻ như thế này mà xuất gia, tại sao mà xuất gia, trẻ này mà xuất gia, xuất gia trẻ này làm được cái gì, xuất gia này phí, phí cả đời. Và nói là các cô đây trải qua nhiều năm bươn trải lăn lộn ở ngoài đời rồi, người nào cũng có một cái, có một cái tài khoản ngân hàng rồi, và cũng có một số tiền khá khá trong đó rồi, bây giờ mới xuất gia. Xuất gia như thế mới không phải lo lắng nữa. Còn bây giờ các em xuất gia mà còn trẻ như thế mà xuất gia thì lấy đâu tiền để mà đóng học, lấy đâu tiền để mà chi tiêu trong cuộc sống đời thường này. Thì các bác nhà mình nói là bạch các sư cô đấy là chúng con xuất gia thì không phải lo đến cái chuyện chi tiêu ăn học, thầy tổ sư phụ ở nhà và đại chúng lo cho hết, chúng con chỉ có việc học thôi, không phải lo gì về kinh tế cả. Thế các cô bảo là thế thế lạ, ở bên này xuất gia là gì? Bây giờ xuất gia ở bên Đài Loan là phải đại đa số là phải mỗi người có một cái tài khoản riêng, ngoài cái việc chùa chiền chung sống ăn uống sinh hoạt xây dựng chung ra rồi, và mỗi người có một cái tài khoản riêng. Ngày xưa đi làm có bao nhiêu tiền nhon nhắp vào đó và có cái tài khoản riêng, và họ muốn chi tiêu cá nhân cái gì thì họ không phải xin chúng, họ muốn mua cái gì cho bản thân, muốn ăn muốn tiêu hay muốn đi đâu chẳng hạn, họ tiền sẵn trong tài khoản của họ và họ chi tiêu. Và chúng ta thấy đấy, đấy gọi là cái tư hữu cá nhân bắt đầu xuất hiện ở trong tăng đoàn, mà thậm chí là ở trong tăng đoàn với nhau mà các thầy còn nói là xuất gia còn trẻ như cái em xuất gia như vậy phí, xuất gia như vậy thì chưa từng trải sự đời, chưa từng trải ở ngoài đời thì như vậy thì xuất gia khó lắm, phí lắm, vân 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 vân. Đó, chúng ta thấy nguy hiểm vô cùng. Xuất gia mà chỉ toàn ông già bà cả, gọi là quay cửa Phật thay cái nơi chạy dưỡng lão thì nguy hiểm rồi. Vào trong chùa mỗi người một tài khoản, già rồi mới xuất gia vào chùa mỗi người một tài khoản thì chẳng khác gì coi cửa chùa, coi cửa Phật như một trại dưỡng lão. Mà họ nhìn nhận thấy người trẻ xuất gia và xuất gia như thế là phí, xuất gia như thế họ thấy lạ quá, hỏng rồi. Cho nên mấy bữa trước tôi muốn cho đại chúng ở trong chùa nhà mình, tức là cho các sư trong chùa đó học tiếng Trung, học tiếng Đài Loan đó, học tiếng Hán cổ đó, bằng tiếng Đài đó, để một vài năm nữa có thể hết dịch một cái thì mời các quý thầy sang Việt Nam của chúng ta, cụ thể là sang đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta để kết hợp để cái mô hình giáo dục. Vì mấy năm trước một số quý thầy được các Phật tử đưa từ Đài Loan sang đây, các thầy về nhà mình, các thầy thấy rất là thích, thấy rất là quý và rất là muốn là kết hợp để mở cái trường học, mở cái lớp học của Phật giáo Đài Loan ở Việt Nam, mà cụ thể là họ muốn lấy chùa Khai Nguyên chúng ta, lấy đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta để cùng kết hợp để đưa ra cái mô hình giáo dục Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Đài Loan kết hợp với nhau. Nhưng qua cái sự việc này tôi thấy rằng có lẽ mình cũng không đặt nặng cái vấn đề đó nữa. Mình sẽ tự đi bằng gì? Bằng chính đôi chân của mình, bằng chính nguyện lực của mình thôi. Bằng chính cái bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam 2000 năm lịch sử của chúng ta này thôi. Vì những người xuất gia ở bên họ bây giờ, 6-70 tuổi mới xuất gia. Bên mình thì gọi là Phật tử. Nếu mà thầy đây, thầy Phật tử mở lớp học cho các Phật tử như thế có mà hàng vạn người chứ không phải là hàng nghìn người nữa các quý vị. Hàng vạn người chứ không phải là hàng nghìn người. Đó. Nếu mà mở những cái lớp học cho các cụ già như thế thì hàng vạn người. Thì khóa tu chúng ta, pháp hội chúng ta có pháp hội đến 10-15 nghìn người cơ mà. Đấy. Có đi ra thế giới nhìn ra thế giới mới thấy là Việt Nam chúng ta còn hạnh phúc chán các quý vị, còn gọi là các cụ ngày xưa nói có câu nói là khiêm tốn, nhưng tuy khiêm tốn nhưng mà câu nói cũng rất là hay nữa, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình là như thế. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, thôi chúng ta được làm người Việt Nam, được Phật phân ngôi bổ xứ, cho được là người Việt Nam, được xuất gia, được hoằng pháp ở Việt Nam là cũng quý lắm rồi. Các Phật tử chúng ta được người Việt Nam, được ơn nhờ Phật tổ, ơn nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cho chúng ta được cơm no ấm, lại được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do học Phật, tự do tu hành, tự do thể hiện quan điểm của mình, thể hiện lòng tín kính của mình với Đức Phật đó, để tu hành theo các pháp môn của Phật giáo. Như vậy là vô cùng là quý giá. Chúng ta không chớp lấy cái cơ hội này, thời gian vàng này để tu tập, để cầu giải thoát một đời thì nguy khốn, nguy to các quý vị, nguy to. Đó. Cho nên mấy hôm nay chúng tôi cách đây hôm kia, hôm qua chứ. Hôm qua tôi gặp mấy vị ở trong nhà mình mà trước đây mấy hôm, ngay vừa mấy hôm trước thôi, thầy nói với các vị là chuẩn bị về mở cái lớp dạy chữ Hán, chữ Hán cổ, văn phồn thể của Đài Loan cho các sư, để tiến tới 1-2 năm nữa để mời các quý thầy ở bên Đài Loan sang để kết hợp để mở lớp học cho các sư nhà mình trước. Nhưng mà hôm qua thầy thay đổi luôn. Thế là chính cái cơ sở của họ còn là không có người để giáo dục nữa. Giới trẻ bây giờ không có người để giáo dục nữa. Đất nước của họ như thế, văn hóa của họ như thế, và cái tư tưởng sống, cái phong cách tu tập của họ như thế rồi thì đem sang Việt Nam chúng ta như thế có khi lại lợi bất cập hại. Cho nên thôi, quyết định là thôi, tự mình đi chính bằng đôi chân của mình, đi chính bằng hạnh nguyện của mình, đi chính bằng bản hạnh của mình, bản nguyện của mình và tâm huyết của mình. Đến đâu thì nó đến vậy. có thể là cái số của tôi là từ xưa đến nay là cứ phải tự mình đi, không dựa được vào người khác, dựa vào là hỏng, cứ tự mình phải đi. Có thể mình sinh ra là gì? Kém phúc kém duyên, cho nên cái gì cũng phải tự mình làm lấy. Không thể dựa vào người khác được. Dựa vào người khác là hỏng nghe. Muốn dựa người ta không dựa được, nó khổ thế. Kém phúc kém duyên, cứ phải tự mò mẫm và tự tìm tòi và tự lạc lõng ở trong biển sinh tử, khổ đau của kiếp luân hồi chúng sinh này vậy. Khổ lắm các quý vị. Thôi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, đây cũng phải là tự mình cũng phải động viên mình, đây là cái niềm hạnh phúc của mình. May mắn được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, lại được xuất ra trong cái ngôi nhà chính Pháp của Đức Phật. Và lại được các Phật tử cũng tin tưởng và yêu quý. Hàng ngày chúng tôi lên ngồi giảng thì cũng có gì hàng nghìn, vài nghìn người ngồi nghe, như vậy là ăn quý rồi. Tuy chưa được nhiều nhưng mà như thế là gì cũng quý lắm rồi. Cũng là cái chỗ gì động viên, để động lực, động viên để cho chúng tôi cố gắng nỗ lực hơn nữa trong vấn đề thượng cầu Phật đạo, trung tuyên chính pháp, hạ hóa chúng sinh vậy. Đấy, biết đời là khổ, phải lo tu là như thế đấy các quý vị. Nếu nay chúng ta không tu mà cứ chờ vào người khác, hoặc là cứ chờ là rồi Phật Bồ Tát sẽ cứu mình, rồi sư phụ mình sẽ cứu mình, nguy hiểm đấy. Chính mình phải tu, biết đời là khổ rồi chính mình phải tu, sửa tính đổi tâm thoát ngục tù. Phải sửa, phải làm thay đổi, sửa tức là sửa chữa, là thay đổi cái tâm tính, tham mà sân si, keo kiệt đó, bún xỉn đó, của mình đi. Nếu sửa được cái tâm tính tham sân si, keo kiệt bún xỉn vân vân đó, nói chung là cái thói hư tật xấu đó, thì chúng ta sẽ thoát được ngục tù tam giới. Ngục tù tam giới ở đây chính là gì? Là chỉ cho ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Trong kinh Diệu Pháp Đức Liên Hoa Đức Phật nói gì? Tam giới vô an do như hỏa trạch. Tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Ba cõi chỉ cho gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta thấy dấu đến cõi cõi trời vô sắc giới Đức Phật nói vẫn chưa yên, huống chi là cõi sắc giới và cõi dục giới. Ba cõi trời ấy chưa yên, huống chi là cõi cõi người chúng ta, huống chi là cõi gì, cõi súc sinh ban dưới, khổ cực vô cùng. Còn đương nhiên hai cõi ngạ quỷ và địa ngục thì khổ thật rồi, gọi là cực khổ rồi, đại khổ rồi các quý vị đó. Dẫn đến cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Phật nói vẫn chưa yên, giống như nhà lửa. Vì sao? Vì chưa thoát ly sinh tử, chúng khổ vĩnh viễn vậy. Vì hưởng hết thọ báo, thọ mạng ở trên cõi trời, giống như cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thọ mạng đến gì đến 80 vạn đại kiếp, thì cũng có ngày gì? Mạng cùng số tận vậy. Vẫn có thể bị đọa lạc xuống nhân gian, thậm chí đọa lạc vào trong ba đường ác đạo như thường. Cho nên mới gọi là Phật mới dạy là tam giới vô an do như hỏa trạch lại như thế. Ba cõi không yên giống như nhà lửa lại như vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên, sửa tính đổi tâm để thoát ngục tù. Ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới vậy. Phật dạy ở trong kinh. Phật đã dạy rõ hết rồi. Tức là Phật dạy trong kinh mau khẩn thiết. Tức là Phật đã dạy hết ở trong gì? Trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận rồi. Nay các hành giả chúng ta phải mau mau, phải thành khẩn, phải tha thiết để tu hành ở chính pháp, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện. Đó chính là lời dạy đích thực của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta phải muốn giải thoát thì phải y giáo phụng hành để tu tập làm theo vậy. Ghi lòng tạc dạ thoát đường mê. Tức là lời của Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận rồi. Chúng ta phải mau mau thành khẩn và tha thiết, chí thành chí kính để mà học, để mà tu rồi. Phải ghi lòng tạc dạ, tức là phải luôn luôn nhớ nghĩ, luôn luôn tư duy, luôn luôn quán tưởng. Việc nào nên làm, việc nào nên bỏ. Việc thiện thì nên làm, tham sân si thì nên bỏ. Mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ thì nên bỏ, nên tránh, nên lánh, nên xa, nên buông nó đi. Còn bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, thì chúng ta nên làm hay nên bỏ? Tất nhiên là nên làm. Đó. Học Phật để mở mang trí tuệ, để nhận biết được các pháp, đại tiểu thiên viên, tà ngụy, vân vân. Cái nào nên bỏ, cái nào nên giữ, cái nào nên làm, cái nào nên buông. Đó, chúng ta thấy. Cho nên nó phải ghi lòng tạc dạ, tức là phải khắc ghi, nhớ lấy những lời Phật dạy ở trong kinh điển, ở trong Tam Tạng, để mà tu tập thì sẽ thoát được đường mê vậy. Thoát đường mê ở đây tức là chúng ta sẽ được khai thông trí tuệ, được mở mang chi kiến, và được gì? Được nhìn thấy Phật tính ở trong mỗi chúng ta vậy. Và từ đó chúng ta gì? Chúng ta cứ thế mà phát tâm tu tập, tinh tiến hành trì, sẽ đúng với chính pháp, sẽ sớm được giải thoát và chứng đắc thánh quả, mau thành Phật đạo để tận độ chúng sinh vậy. Đó. Tại vì phần bài khai thị số 8, hôm nay vì giảng rộng ra ngoài để cho chúng ta liên đới, chúng ta suy nghĩ, chúng ta kết hợp giữa cuộc sống đời thường và Phật giáo ở trong cái thế kỷ 21 này. Chúng ta phải học như thế nào, phải tu như thế nào, phải nhìn nhận, phải dùng nhãn quan để nhìn nhận gì Phật giáo như thế nào, phải dùng trí tuệ để soi xét, để thẩm tường minh liễu Phật giáo như thế nào. Không có là chúng ta cố chấp vào một pháp nào đó thì cũng nguy hiểm. Cho nên cái thời mạt pháp này thôi, nói thì nói để mà biết như vậy. Còn hành, tức là làm, chúng ta phải tùy duyên. Đặc biệt là đừng có cố chấp, đừng có chấp vào thấy cái việc làm tốt của mình mà khinh khi quay thường những việc làm chưa tốt của người khác. Như vậy là đi dòm ngó cái bới móc cái lỗi của người khác là không tốt rồi. Đó. Cho nên nói như vậy để các Phật tử chúng ta nghe thì mình ghi nhận để mình hiểu biết, tăng trưởng thêm chi kiến, tăng trưởng thêm kiến thức Phật học của chúng ta. Nhưng tuyệt đối không được đi coi khinh những bậc tu hành chưa được trai giới thanh tịnh khác. Vì chính chúng ta cũng đã được thanh tịnh đâu các quý vị. Chúng tôi cũng vậy mà, các quý vị Phật tử cũng đang thế. Xét lại mình cũng còn đầy tội lỗi mà. Đã được thanh tịnh đâu mà đi soi mói, mà đi bới móc cái lỗi lầm của người khác. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói, chớ đi nhìn là lỗi người, chỉ đi nhìn là lỗi mình. Người thường đi nhìn lỗi mình thì người đó thì sẽ tiến tu đạo nghiệp được tốt vậy. Còn người đi bới móc soi mói cái lỗi của người thì người đó thì không sớm thì muộn cũng hỏng vậy. Cũng trượt ra khỏi cái đường ray, ra khỏi cái biển Phật Pháp rộng lớn vậy. Biển Phật Pháp tuy lớn nhưng mà không chứa gì. Những kẻ tham sân si, những kẻ kia cống cao ngã mạn coi thường người khác vậy. Đó, cho nên chúng ta hết sức phải cẩn thận.